Bức tranh của tuổi trẻ. Phải mất gần 10 năm sau, Cao mới thấu lòng mẹ. Đời sống sinh viên mang đến cậu nhiều thứ hay ho. Xa nhà lần đầu, yêu đương lần đầu, đau khổ lần đầu. Thời phổ thông, cậu thầm thương trộm nhớ cô bạn cùng bàn, xong cũng hết. Hết ở đây đơn thuần là một hôm trời mưa nặng hạt. Cậu ngắm cô gái hồi lâu, mọi cảm xúc bỗng dưng trôi tuột đến nghẹn lời. Hồi mới lên đại học, cậu nghĩ về tình yêu trước tiên. Khi đi xe buýt giờ cao điểm, ngồi trong tiệm kem hay quán cóc phỉ hè, cậu ước mình gặp ai đó để yêu, để thương, để nhớ. Mọi mối quan hệ bắt đầu từ va chạm tình cờ. Mùa hè năm đó, thưa vắng tiếng ve, Sài Gòn đón cậu bằng cơn mưa rào lúc trời hừng hực nắng. Người ở quê bảo lên thành thị sẽ đổi đời. Họ mong lắm. Cả đời họ chỉ biết đến xóm chợ sông nước, quanh năm lo bộ lúa chưa kịp đầy, rầu bầy vịt đồng ốm tong teo, tím ruột bầm gan. Có mấy ai được nuôi nấng học hành đến nơi đến chốn. Tuy theo đuổi ngành cơ khí khô khan, Cao không bỏ quên niềm vui hội họa. Chiều tà, cậu hay ngồi dưới tán cây cổ thụ, trầm lặng và không bực dọc, bình thản phác họa một góc chiều thành phố. Mái tóc để dài và xoăn tự nhiên phía đuôi được buộc cao khiến cậu trông như họa sĩ thực thụ. Cũng chính nhờ bản tính nghệ sĩ ngông nghênh, cậu kết thân với Yến rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Cao gặp Yến một mùa hè, là người con gái tự do hơn Esmeralda. Cô thích mặc váy chấm gót, đi chân đất và uống cà phê phin. Yến hay bảo Cao vẽ chân dung cho mình. Bao lần, cậu đều từ chối. Lý do có rất nhiều, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ là cậu giấu đi, vùng vén tạm thời, chưa phải lúc. Họ cùng leo núi, biến mất vào một ngày bạc gió nơi miền đất mới sau trận cãi vã động trời. Họ cùng săn lùng nơi tận cùng thế giới, nơi có khúc hát thảo nguyên nồng nàn, nơi người ta thả u sầu và luôn yêu đời. Cô ví mình như đóa hoa hướng dương óng ánh, thứ sắc vàng mật ngọt. Còn cậu là chú sóc, thích ăn hạt mầm và uống trộm sữa bò tươi đồng nội. Lúc nửa đêm gian lối, cô hát như ru một khúc du ca. Tiếng hát sáng bừng như thổi lửa, lấp lánh trong màn mưa lất phất. Đôi trẻ thầm thì trao lời yêu. Đến sáng, Yến đột nhiên đổi ý, đòi trở về phố thị. Cao không hiểu vì sao, cô lại không nói gì thêm nữa trong cả tuần liền. Mối quan hệ hợp tan dừng hẳn khi Yến cho rằng mình cần đi học trở lại. Không phải chữ nghĩa hay hát hò, thứ làm cô quá nặng đầu, mà là nghề nghiệp luật sư. Trước khi tiếp tục chu du, cô hỏi Cao về bước chân dung, nhưng cậu không hồi đáp. Họ không gặp lại nhau từ dạo ấy. Cao suy sụp rồi cũng hết. Những kẻ quá giống nhau chẳng thể khỏa lấp cho nhau được. Vui thì vui đấy, rồi lại trống trải hơn bao giờ. Yêu, nhưng không thấu suốt. Nghĩ về tình đầu, cậu đón nhận thứ tình cảm nguyên sơ nhất. Cậu cho Yến sự thơ ngây, không tì vết. Yến cho cậu sự thiểu não tường minh. Khi tiếc nuối, cậu hay trầm mặc trước giá vẽ, hình dung một thiếu nữ đứng kiễng chân, với nụ cười sáng trưng mà mặt trời còn bị khuất phục vì không đọ lại được. Cậu chắt lọc điểm sáng đó, cất giữ nhưng kìm nén, không cho sức ấn tượng của nó làm chao đảo thêm lần nữa. Đến khi đặt bút thì bố cục u tối hẳn, khác xa những gì cậu cố gắng thể hiện như trò chơi lừa bịp. Đường nét và màu sắc lưng chừng, cô gái trong tranh mang đậm nét tượng trưng giữa khung cảnh vàng vọt. Khuôn mặt chỉ còn trơn tru đôi gò má. Cậu nhắm nghiền mắt một lúc lâu và không vẽ nữa. Bức tranh kết thúc ở đó như một chỉnh thể hoàn chỉnh. Bức tranh kết thúc ở đó không phải kiệt tác cuối cùng. Đốt nhà kho. Ngày qua, trong khi Cao mỗi năm một lớn, bụ bẩm đáng yêu, được mọi người cưng nựng. Nhìn Mai phấn khởi với thiên chức làm mẹ, Tú canh cánh nỗi lo khai hoa nở nhụy. Thấy gia đình người ta đầm ấm, cô bàn với Tân, nhận nuôi đứa con trai bị bỏ rơi lăn lóc đầu đường xó chợ, xem như tích đức. Đặt tên là Nhân, trạc tuổi Cao, ước mong về sau con đàn cháu đóng. Năm 15 tuổi, Tú thắng giải tài năng văn học với bài thơ 4 câu miêu tả bức tranh quê và được đánh giá là thần đồng thơ triển vọng. Quê mình có nhiều đây, cả làng xóm sống ở dưới ao, nhà mình ở góc mặt trời chiếu sáng, và bầu trời cao xanh kia là của tất cả mọi người. Đó là lần duy nhất cô được vinh danh. Sau này, cô có thử nhiều cách, viết lách và cho chồng đứng tên trên tác phẩm, nhưng không tỏa sáng thêm lần nào. Hệ thống siêu thị là ý tưởng của Tú. Cô dự định biến cửa hàng nhỏ thành chuỗi cung ứng sản phẩm sạch và tự sản xuất, vừa lấy nguồn phân phối cho người dân trong vùng. Kế hoạch đưa ra chi tiết và bài bản. Ít nhất, cô có tư duy khoa học, biết cân nhắc nặng, nhẹ, đủ điều. Rốt cuộc, dự án nghe có vẻ khả thi, vẫn đổ sông đổ biển, vì thị trường đầu ra không có. Người dân chưa quen việc chuyên nghiệp hóa lĩnh vực buôn bán hay chăm sóc khách hàng. Càng làm, càng mang tiếng cung cấp cách tiếp thị trịch thượng. Người ta, có ai quanh năm đi chợ mua đồ nói cười râm rã, lại thích việc có người kè kè theo sát, lựa chọn hàng hóa, luôn miệng rối rít kính chào hay cảm ơn quý khách. Mới nghĩ thôi đã rợn người. Mô hình siêu thị cỡ nhỏ rầm rộ được một thời gian. Người ta kéo nhau đi cho biết, xong không trụ được chỉ sau 3 tháng. Tú không nhận được gì ngoài món nợ khá lớn. Tần phải sang lại tiệm hớt tóc, chạy đầu này, vây đầu kia, cứu nguy kịp lúc. Hai vợ chồng đêm nào cũng thức đến khuya, bàn chuyện xử lý mớ bồng bồng. Trong nhà ngoài phố, đâu ai phủ nhận Tú bản lĩnh hơn đàn ông. Ngặt nỗi làm không thành công, riết người ta đâm ra ngờ ngợ, hoài nghi người đàn bà này có tiếng mà không có miếng. Thất bại đi kèm áp lực đè nặng. Tú mắng nhiếc Tân không ra gì, nhục chí, làm việc đại sự không xong đã đành, chuyện con cái cũng không hòa hợp. Không biết tôi lấy anh vì cái gì nữa. Những tưởng nhào nặng được anh, vậy mà đâu vẫn hoàng đấy. Bao nhiêu năm, anh chưa làm được chuyện lớn nào để tôi phải giật mình sửng sốt. Anh có phải đàn ông không? Mỗi lần như thế, từng lóng ngóng, chắp tay sau lưng, nhằn nhằn nhỏ nhỏ, nửa bực dọc, nửa giận dỗi, hờn mát. Đảo đôi 3 vòng thì hết, gương mặt trở lại trạng thái thất thần, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, như một dạo, ông Thọ hứa không giữ lời mất tích cả tháng trời. Như lúc nhỏ, chị Mai để dành tiền, dẫn cậu xem ca kịch, rồi hủy do bận hẹn hò với Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng dường như thời gian chưa hề tác động gì đến ưu tư của gã trai khắp khởi trung niên. Chỉ một điểm sáng trong đời, gọi điểm sáng vì đáng nhớ, nhưng thật chẳng phải thành tích đáng nể gì cho Cam. Ngược lại, còn kinh khủng là đằng khác. Chính là lúc Tân nốc hết một lô rượu và châm lửa đốt nhà kho. Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà đêm đó Tân vắng nhà. Thằng Nhân mới 5 tuổi, bồ bồ rần rần, kiếm cha chơi cùng. Nó khoái được cha nâng trên đôi chân, chơi trò chơi, xích đu tiền đồng tiền cưới vợ. Sao gần hết đêm, không thấy cha về? Mẹ bảo, mặc xác cha. Trước sau, cũng bám víu ăn dăm nằm về. Làm gì dám bỏ nhà đi? Đúng là Tần không dám bỏ nhà đi thật. 10 giờ kém, trời tối bưng bưng. Cậu tay cầm ngọn đuốc, tay còn lại đặt sệt thứ chất lỏng nặng mùi. Nhưng chưa kịp mừng, đã thấy cha phi thẳng ra sân sau, cười mang rợ, châm lửa cháy bùng cái nhà kho, Tú chứa đồ linh tinh vặt vảnh. Nó còn nhỏ, nhưng nó biết, người đàn ông đó không phải cha nó. Ánh mắt cha có bao giờ giả mang và lòng trắng long lên sầm sọc như vậy đâu. Nó vừa la, vừa khóc, đến gần thì bị xô té ngã cái đùi, đập đầu vào tường, máu bắt đầu chảy. Trong hoảng loạn, Tú bước ra. Điều lóe sáng trong đầu là phải cho gã chồng trời đánh một bạt tai thật mạnh trước khi dập tắt đám cháy bừng bừng dữ dội dưới ngọn gió lùa. Chuyện sẽ không có gì để nói khi Tân hiền lành như mọi ngày, xin lỗi vợ và vui đùa với con. Cả gia đình dù thiếu thốn nhưng nhắm mắt cho qua. Đám cháy được bà con lối xóm phụ xử lý, mắng nhiếc Tân nghịch dại rồi thôi. Dặn dò, có chuyện cũng không được làm rùm beng như vậy nữa nghe. Tú dằn cơn lôi đình, cố hát ru nhân ngọt ngào. Tân trông đèn đến khuya đọc sách để có thêm kiến thức. tập thói quen nung nấu ý chí vực dậy gia đình. Nhưng không, đáp lại bạc tài của Tú là cú đập trời giáng thẳng mặt người vợ nữ quyền. Tú bật ngửa, mặt thâm tím, sưng vù, khóe miệng rỉ máu, hình như gãy mất răng khôn. Đào đớn một, bất ngờ mười, cô sửng sốt nhìn chồng. Sức nặng của phẫn nộ nâng tầm người ta, thành ra hùng vĩ oai phong. Có gì đó hình như thay thế, lấy từng đi và trả về con quái vật đường não trong hình hài chàng trai nhỏ bé. Con người căng đét, từng đường gân máu nổi cộm đỏ ngầu dưới ánh lửa. Đôi môi khô phát ra âm thanh rùng rợn, thở dốc gấp gáp. Họ trừng trừng đối mặt nhưng không nhìn thấy nhau. Đám cháy lan sang khu nhà trong gang tấc. Tú lầm cầm bò dậy hô hoán, cầu mong chút tình làng nghĩa sớm tương hỗ qua cơn tao đoạn. Ông Tám, ông Lâm, bà Út lật đật sang, không ai bảo ai, hỏi han sự tình, múc nước giếng và đất cát tạt lấy tạt để vào ngọn lửa hung dữ. Người dân kéo đến đông đúc, tranh thủ một tay biến đám lửa thành đốm lửa rồi dần dần tắt ngớm. Tần đứng trời trồng trong suốt diễn biến kinh hoàng và liệm đi khi đám cháy bị tiêu diệt tận gốc. Người ta thi nhau giật tóc mai, lay mạnh. Tần trờ trờ ra đó. Nhiều người nói nhỏ, coi chừng nó bị ma nhập. Kéo, kéo lên đầu hẻm, cho bà bóng đốt bùa uống, hết xỉu liền. Tú bảo, không, chỉ nhờ bà con cô bác dìu chồng vào phòng, chuyện này tự thu xếp được. Cô thay chồng viết tường trình, lên cơ quan địa phương trình bày ngọn ngành, xin phép tha thứ. Đồ đạc trong nhà kho tính ra có bàn ghế, giường chiếu, ly tách, bọc giấy, với mấy cuốn sách hồi còn đi học, không thiệt hại nhiều đến mức phải làm to tát. Dù sao, chuyện cũng nội bộ gia đình. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, luật thì chết, mà người thì sống. Nhờ tài ăn nói uống lưỡi bảy lần, vụ việc lắng xuống. 3 tháng sau, làng xóm chính thức quên đi. Tú chưa bao giờ mở lời, hỏi Tân, tại sao chồng mình hành động bộc phát như vậy? Mọi việc cứ thế, diễn tiến, như chưa hề có biến cố nào. Qua đêm định mệnh, Tân tỉnh dậy, sinh hoạt bình thường. Không có bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào cần mong chờ hồi phục. Nhân vẫn nhây với cha, chơi ô ăn quan, nhảy lò cò và tập làm tò he. Cuộc sống trôi đi, chỉ một điều trở nên khác biệt. Từ một người bị đè đầu cưỡi cổ, Tân chiếm thế thượng phong, tái xác lập tôn ti trật tự cho ngôi nhà gần một thập kỷ bị thống trị bởi chế độ mẫu hệ. Không giờ rồi. Biến cố qua, Tú quay lại tiệm tạp hóa quen thuộc, dằn dặt quyết tâm. 1. Không văn chương thơ phú. 2. Không mộng mị cao xa tầm với, mua bán nhỏ, ngó bộ ăn chắc mặt bền. 3. Vợ chồng con cái tuy không chia rẽ xa cách, nhưng không được xem là gia đình nữa. Tân uống ngày một nhiều như cố viết lại định nghĩa đàn ông. Anh trở lại làm thợ hớt tóc thuê cho người ta, chưa định hướng đường đi nước bước tiếp theo. Mỗi đêm xong việc, thường thức đến sáng. Không giờ rồi, định khi nào ngủ? Cha thức khuya, sao mai đưa con đi học sớm? Tần phớt lờ, đờ đẫn rượu cồn. Đến lúc chịu hết nổi thì vực lăn ra sàn. Ngứa tay thì cú đầu thằng Nhân đau điếng. Thằng nhỏ khóc trùm beng, mẹ dỗ không kịp. Lâu ngày dài tháng đâm ra phản xạ có điều kiện. Hễ thấy cha cầm theo cái chai trong veo, chân đâm đá chân chiêu là bảo mẹ đưa sang nhà dì Mai ngủ nhờ. Riết sinh ra quen hơi, mến tay mến chân, hết thèm về nhà. Anh Cao chỉ em làm bài tập với. Thân anh lo chưa xong, em còn kêu với réo. Hai đứa nhỏ cuốn quýt, khiến Mai vui lây. Phải chi hồi trước, ráng thêm một đứa cho vui nhà vui cửa. Tội thần Cao, thui thủi một mình. Nói vậy chứ đâu có dễ, đồng lương ít ỏi, đào đâu ra của ăn của để, nuôi thêm miệng ăn. Tình hình chụp ảnh của Danh, cấp rầy lung lắm. Nhà nào giàu có, đều sắm máy hết. Còn chủ yếu cần xin việc làm mới ghé chụp. Ai hơi đâu trang điểm lộng lẫy rồi tạo dáng ngoại cảnh tốn kém, chỉ tổ rách việc. Có mấy đứa con gái mới lớn, mới hay làm duyên làm dáng, lấy hình gửi đi nước ngoài, mong kiếm chồng ngoại quốc thôi. Như vậy lại càng lo, tính Danh phong tình. Trộm vía, Mèo mã gà đồng khốn nạn thân mình. Anh ơi, mình đám cưới hiệu chụp ảnh đi. Tự dưng làm ăn ngon lành, em kêu đóng cửa là sao? Em thấy đâu có ngon, khách hàng thưa thớt, doanh thu giảm sút. Độ vài tháng nữa xuống dốc không phanh ngay. Anh cứ tin em. Em nói gì vậy? Đam mê lớn nhất đời anh là nhiếp ảnh. Sao có thể từ bỏ được chứ? Hay em ghen? Đam mê phải được ủng hộ mới đem đến lợi nhuận. Đằng này, có hôm chẳng ma nào tới, có nước dẹp tiệm không sớm thì muộn, chứ ghen tuông gì. Anh để ý, em nhìn Thúy không khác là ngờ vực rồi. Không ngờ em để bụng đến thế. Con bé còn nhỏ, ý tứ gì đâu mà em trách. Thôi đủ rồi, em không cần biết thêm về Thúy. Anh liệu mà tính toán, bằng không, kiếm người khác mưu sinh. Hai đứa nhỏ trắm trơ trắm trớt, vờ không để ý. Tội nghiệp thằng Nhân, tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa. Cũng hên qua đây, không bị động tay động chân. Thôi ráng chịu đựng. Cao vòng qua sau lưng, vỗ vỗ Nhân vài cái, ra vẻ anh trai che chở cho em nhỏ. Lâu lâu cười đắc chí, hãnh diện phận làm anh. Sáng sớm đón con, Tú trong mai nhợt nhạt, định hỏi thăm mấy bận, nghĩ lại mắt mình đang sưng húp lên, cảnh ngộ không khá khẩm hơn, thì mở lời làm chi. Gần đây, Tân đỡ đổ quạo, không biết ai chỉ cho bài thuốc gia truyền, bóc cà gai leo giải rượu, phơi khô nấu ba chén nước, sắc còn 2/3 chén, trước khi nhậu nhẹt, mà uống hoài không xỉn, mặt trắng bệch, tỉnh rụi. Ông nội hồi đó chỉ cho chứ ai? Ỷ lại, có ngày chết không kịp ngáp, đừng trách. Trả treo vặn vẹo nữa thì coi chừng. Say sưa có chuyện ngay, tỉnh táo thì lục đục. Đằng nào cũng không yên lành. Tú cao nhào, Tân lèm nhèm, mai đau đớn, danh đăm đăm. Cao ngó trong tình thế không đặng, tự nhiên mắt thao láo, trộn rộn xốn sang. Đúng cảnh đèn nhà ai nấy rạng, vì chẳng khi nào ngon giấc. Qua không giờ, mấy bận rồi, không ai buồn đi ngủ. Có mình thằng Nhân ngửa bụng ngáy khò khò, rỉ nước dãi đầm đìa ướt gối. Nhân. Mùa thu năm 1990, một đứa bé đỏ hỏn được đặt trước cửa tiệm tạp hóa. Cái túi màu trắng được gói cẩn thận, như thể quà cáp ai vội đánh rơi trên đường dự tiệc. 5 giờ sáng, Tú mắt nhắm mắt mở dọn hàng, cô tay định hất túi rác, hoảng hồn phát hiện bên trong là đứa bé trai còn nguyên dây rốn, hơi thở yếu ớt. Khóa sạp, Tú bồng em bé đưa đến trạm y tế. Sau 2 tiếng đồng hồ cấp cứu, bé còn sống, Tú định đưa về chăm sóc. Điều gì đó trong Tú khiến cô không chạy thẳng về nhà mà ghé ủy ban báo tin. Khi mọi thủ tục xong xuôi, Tú bưng mặt khóc nức nở. Cuối cùng, khi thông báo sự việc đã truyền đi rộng rãi, vẫn không tìm được người thân đứa bé, Tú mới giành được quyền nuôi dưỡng. Cô khóc òa lên lần nữa, báo cho chồng hay. Ngẫm nghĩ mấy hôm liền trằn trọc, rồi đặt tên cho nó là Nhân. Nhân lớn lên trong tình thương của cha mẹ nuôi. Từ khi có Nhân, Tân và Tú không mặn nồng, nhưng tôn trọng nhau, gia đình đỡ ảm đạm. Đầu tháng hay thôi nuôi, đều được tổ chức bài bản như con ruột. Danh và Mai hay bồng con đến chơi. Tân quý anh chị, bận rộn cách mấy, cũng sẵn tay pha trà mời nước, đòn đã tiếp khách. Có lúc hàng huyên tận khuya. Duy có Tú, thường tránh mặt, sững sùng khi chuyện trò cùng anh rể, chị chồng. Dù không cùng huyết thống, nhưng Nhân thừa hưởng tính ngây thơ tuyệt đối từ Tân. Lúc nó quấy, Tú hay chọc. Mày còn quậy nữa, tao trả về cho bà Khmer lượm với chai mẹ ruột mày nha. Nó khóc thét, rồi ngoan ngoãn, không phá phách. Đêm về, nó tức tưởi trong mình. Nhìn từ trên xuống dưới, mấy vết mũi cắn còn nguyên chưa lành. Đầu tay chân cẳng, lấm lem đen thui. Không lẽ mình con ruột bà Khmer thiệt sao ta? Nghĩ tới đâu, nước mắt ròng ròng đến đó. Người lớn hay có cái kiểu chọc ghẹo trẻ con, dùm con mình vào tình thế ngu ngơ. Nhiều lúc không phân biệt được thật giả, rồi buồn sản tỉnh bơ. Người khác không biết sao, riêng thằng Nhân, nó khó chịu thiệt tình. Bình thường vô tư lắm, chẳng hiểu sao mỗi lần bị mẹ mắng mỏ mấy chuyện liên quan ơn nghĩa sinh thành, lòng nó nặng trĩu. Nó thân với Cao, dòng họ có 2 anh em, tắt lửa tối đèn có nhau nên mừng lắm. Mấy dì mấy cậu toàn chân trời góc bể. Đẻ cái sinh con đâu đâu, tận Thuận Hải, Ninh Chữ, gần nhất cũng Xuân Lộc, Đồng Xoài. Mang tiếng bà con, mà có ai kêu đem bán đổi láng giềng gần, nó đồng ý hai tay, gật đầu cái rụp. Dù không nói ra, nhưng nó nể cao chững chạc, trình độ vẽ vời, xếp vào hàng cực phẩm, giành lấy công bằng khi nó bị ức hiếp. Ngoài cao, nó còn mê thả diều với thằng Trung nhà bên. Hai đứa giống nhau như hai giọt nước, đánh nhau hôm trước, y như rằng hôm sau lại làm lành. Chuỗi ngày đen tối nhất tuổi thơ ập đến từ khi nhà kho bị cháy. Nhưng hơi hoảng cha, đi tránh bão liên tục, tá túc nhà cao vài hôm, nó qua thằng Trung ở lì cả tháng, đuổi đánh chưa chắc chịu về. Hai thằng chiều chiều băng qua đám cỏ xanh không ai tỉa khắc mà thanh mảnh lạ lùng, ngã lưng trên cánh đồng cằn cỗi, trong tiếng hò reo của đám trẻ con đuổi bắt nhạc dần giữa không trung. Trung cười sáng trưng, không lấp lánh nhưng đủ hiền và đủ ấm, cả khúc sông lạnh lùng, hiu quạnh. Tao làm được đèn đốm đốm đó, hay quá, hay cái đầu mày, bóc phét cũng tin. Đâu biết đâu, thằng dở hơi, chưa thấy ai ngốc xích như mày. Miễn mày nói là tao tin, tao kêu mày bước cỏ thuộc bài, thồn vào họng sẽ học giỏi, mày tin không? Thằng Nhân bị lừa suốt, năm lần bảy lượt, bị chơi khăm, mà tin thằng Trung sái cổ. Được cái học hành đàng hoàng, tư chất thông minh, chưa bao giờ bị mời phụ huynh làm phiền lòng cha mẹ. Đến tuổi trổ mã, nó cơ bản vẫn là thằng nhóc thích đọc Haruki Murakami, tỏ ra trải đời, ham thích khám phá và say mê chuyến choáng giấc mộng phương xa. Mỗi đợt nghỉ hè, nó mừng rơn khi chứng kiến núi rừng bạc ngàn, biển khơi mênh mông, và giữa trời xanh, hát vang ca từ đơn viết trong những chuyến dã ngoại nhà trường dành riêng cho học sinh xuất sắc. Cái tính y chang Tú hồi trẻ, hai vợ chồng công nhận, nhặt con khéo chọn. Không giống lông người này, cũng giống cánh người kia. Nó thân với thằng Trung đến hết lớp 9. Năm nào, may mắn được ngồi chung lớp, nó hay chọc Trung, hái cỏ thuộc bài, ăn cho lòi bản họng là vừa. Trung học khá, phấn đấu cỡ nào, đều thua nó nên ức lắm, khoái bày trò trêu chọc. Nó đâu ngu nữa, dễ gì để Trung gạt gẫm như thời tắm mưa nhông nhông. Giận thì giận, nhưng thương thì thương. Dăm bữa nửa tháng mít lòng nghỉ chơi, rồi lại làm hòa. Mối quan hệ hai đứa hoàn toàn tốt đẹp, cho đến lúc Trung buộc miệng thốt ra câu nói, khiến nó lung lay. Cảm giác chẳng khác nào con nhộng, mới hóa bướm, bay nhảy trước thế giới phù hoa, rồi kịp nhận ra mình là lữ khách. Lòng dạ toạt ra như ai cào nát cho sụp đổ. Dự báo chuỗi ngày đen tối hơn chục lần, cái nhà kho cháy đen lan man trong tiềm thức. Tao nói mày không phải con ruột của cha mẹ mày, mày tin không? Bỏ nhà ra đi. Thằng Nhân không bỏ nhà ra đi, thay vào đó, nó chất vấn cha mẹ. Cái tính cương nghị làm nên khác biệt rõ rệt như minh chứng hùng hồn, chứng tỏ nó đúng thật con rơi. Nó giận thằng Trung một, hàm ơn thằng Trung 10. Ít ra cho nó biết sự thật và ở cạnh nó khi sóng gió thắt lòng. Rồi mày tính sao? Tao hỏi rồi, hai người nói lãng chuyện khác. Sau đó thì sao? Tao làm dữ lên, mẹ tao không đá động, cha tao chửi tao khùng, toàn nghĩ lung tung. Có khi nào mày gạt tao không? Gạt mày làm gì? Anh Cao nói chứ bộ. Anh Cao nói, mày biết làm gì? Sao tao biết? Anh thấy em lớn rồi, sớm muộn cũng biết. Đâu phải không tốt, cậu mợ có công dưỡng dục, còn quý hơn cha mẹ ruột. Cao nói, mà đâu nghĩ đến tâm trạng thằng nhỏ hỗn loạn chừng nào. Chào đời có cha có mẹ, sao hiểu được một đứa mồ côi. Nó bực trong người, muốn cắn, muốn xé bất cứ thứ gì. Nhưng rồi lại lạc lõng, không muốn làm phiền cha mẹ. Qua cách nói, nó đã đủ nhận thức sự thật, chuyện này không nhắc lại nữa. Nó muốn truy tìm gốc gác, xét cho cùng, cũng chẳng nghĩa lý gì. Cái nó cần bây giờ, không gì ngoài thời gian. Mày cho tao ngủ nhờ mấy hôm. Với Trung, nó dễ dàng thoải mái trải lòng, trút bầu tâm sự. Nó thương mẹ Trung đơn độc. Người đàn bà nuôi con bao nhiêu năm, không oán than trách cứ người đàn ông bỏ mặc. Nhiều kẻ si tình ngỏ ý. Bà chưa đi bước nữa, phần vì tình cảm chưa chín, phần vì ngại trung không quen, trái tính trái nết. Mấy đời con riêng hòa hợp với cha dượng, dì ghẻ. Thói quen bóp nghẹt người ta, thu hẹp người ta vào trong căn cơ cố hữu. Sống lâu một mình, bà lấy cô quạnh làm hoàn cảnh đương nhiên, mất đi ý thức vượt thoát. Trung đâu hay ho hơn ai, miệng dục mẹ tái giá, nhưng hễ có ông tài xế hay anh xe ôm buông lời đường mật là thái độ ra mặt. Hai mẹ con ngó bộ khắc khẩu bóp chát mà thương nhau cùng cực, chặt không đứt, bứt không rời. Trong khi Trung muốn làm cái rốn của vũ trụ, muốn được tung hô, được chú ý, bà chẳng mong gì ngoài thấy nó an lành. Bà lo nó đổ bệnh, không mong nó theo đuổi những thú vui nhất thời như thiêu thân bào ảnh. Người ta làm nó buồn, rồi người ta cười nó. Quả đất vẫn xoay tròn, chỉ có bà là chạnh lòng đau đáu, quặn thắt tim gan. Nhưng ở nhờ lâu thấy ngại, xin về, bà giận ngay. Trung thụi vào bụng nó liền. Chỉ cần ba người bên nhau đã thành ra mái ấm. Một gia đình đúng nghĩa dù thiếu trước hụt sau. Càng nghĩ, nó càng chán cái ngôi nhà tình thương của nó ghê gớm. 15 tuổi đầu, cái tuổi còn quá trẻ con, non người lớn. Nhìn thấy cha mẹ thường xuyên to tiếng với nhau. Dù chưa biết tình yêu là gì, nhưng nó hiểu được những người thương nhau không bao giờ muốn tổn thương nhau như vậy. Phải chi cả đời này được ở đây mãi, nó vu vơ. Trung đối xử tốt với nó quá. Bạn bè trên lớp có ai thân thiết đâu. Nó đã có nhiều bạn bè, bây giờ họ đều trở thành bạn cũ. Giờ nó chẳng có thêm người bạn mới nào. Nó có tiếp xúc vài người. Chủ yếu họ thường nhìn nó xét nét, sợ khó khăn, ngại vả lây. Không thì đại loại nhờ vả khi cần, rồi biến mất khi chăn êm nệm ấm. Năm tháng có Trung đẹp đẽ quá. Tuổi trẻ của nó có Trung đi cùng. Lúc tắm chung, ngủ chung, đêm nằm ôm nhau chống lạnh, dòm kỹ, Trung trông không đến nỗi nào. Không quá đẹp trai, nhưng vừa phải, chẳng cứng rắn, chẳng kém cỏi, mạnh mẽ đúng lúc, dịu dàng khi cần. Nếu bỏ được cái tính ba hoa chọc ngoáy người khác, thì hoàn hảo. Trong phút giây ngụp lặng nghĩ ngợi, nó vừa lâng lâng trong lòng ngực, vừa phân vân ái ngại và hoài nghi chính mình. Mày làm gì cười nắc nẻ như khùng vậy? Tao nghĩ đến bài thi hôm trước đó mà. Miệng nó nhép rất khéo, hơn cả ca sĩ chuyên nghiệp không may mắc vấn đề về giọng trong buổi thu hình trực tiếp. Bởi mảng miếng về Trung đang chập chờn đã chi phối toàn bộ thần kinh não bộ, cho ra đời sản phẩm khẩu hình lệch chuẩn với suy nghĩ hiện tại. Nó nhoẻn miệng đắc ý, che giấu cảm xúc cũng là một biệt tài, lơ đễnh đổi đề tài. Chẳng mảy may để ý bản mặt thằng Trung đục ra đến tội vì hôm kiểm tra, Trung không học bài. Nó giỏi tính toán lắm, công thức khó nhớ cách mấy đều thuộc nằm lòng. Trả bài hay giải bài tập đều ro ro. Nó sáng dạ, có thể khiến người ta sống êm đềm và thành công. Nó sẽ là một trong những cá nhân mỹ mãn nhất. Rất tiếc, đời thực chẳng như lý thuyết tự nhiên. Không phải cưỡng cầu là được. Có những chất vĩnh viễn không hòa lẫn được nhau, như dầu và nước. Xúc tác mức nào đều không kết quả. Nó nhận ra chân lý khi gượng ép tiến sâu vào mối quan hệ nhập nhằng. Đánh liều, hiểu rõ hơn con người Trung. Đôi môi nó đã nếm mùi ứa máu. Nụ hôn giữa hai đứa con trai kết thúc bằng một cuộc chiến. Không động trời, nhưng vừa đủ để sự kết nối thâm sâu sức mẻ. Trung cự tuyệt, bỏ vào xa xăm ánh mắt nó đã nghĩ sẽ đeo đẳng mình suốt cuộc đời. Nó cảm nhận được đốm lửa trong con người, chất chứa tình cảm dưới đáy thăm thẳm, nhưng đồng thời hèn yếu đến tận cùng. Chuyện nhà nó giờ cũng nguôi ngoai. Thôi mọi sự đã đành. Đã đến lúc gác lại bẻ bàn này. Biết đâu về nhà, hàng gắn mái ấm được như xưa. Nhưng con người luôn có hơn một chọn lựa. Cuối cùng, nó chọn bỏ nhà ra đi.